Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu, mùng 9 tháng 8 năm 2024, thứ Sáu trong tuần thứ 18 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 16, từ câu 24 đến câu 28. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai muốn đi theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thiên sứ của Người, và bấy giờ Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em, trong số người có mặt ở đây có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh nữ Teresa Calcutta đã có lần chia sẻ rằng bản chất của đau khổ chẳng có giá trị gì, nhưng ân huệ lớn nhất chúng ta có thể hưởng được là khả năng chia sẻ cuộc khổ nạn của Đức Kitô. Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu nói với các môn đệ về những điều kiện có vẻ như tiêu cực, thấm đẫm đau khổ, mất mát để có thể được trở nên môn đệ của Ngài, đó là từ bỏ mình, vác thập giá và đi theo Ngài. Cả ba kiểu nói đều đồng nghĩa với nhau và đều nói lên cái cốt yếu của đời sống Kitô hữu, đó là đón nhận đau khổ như chính Chúa Giêsu đã đón nhận cuộc khổ nạn và cái chết dành cho Ngài để cứu chuộc nhân loại. Chúa Giêsu đã đưa ra những điều kiện trên đây liền sau khi Ngài loan báo về cuộc thương khó của Ngài. Ngài sẽ bị đau khổ và bị treo trên thập giá. Thập giá vốn là cái giá mà Chúa Giêsu phải trả vì cuộc sống và giáo lý của Ngài. Như vậy, tất cả những ai muốn làm môn đệ của Chúa Giêsu đều phải trải qua con đường thập giá ấy. Thật ra, đau khổ vốn là phần số chung của mọi người. Đã mang tiếng khóc vào đời là mang lấy cả thân phận khổ đau, có khác chăng là thái độ của con người trước đau khổ mà thôi. Nhưng chắc chắn, người tín hữu sẽ nhận được ân sủng, niềm vui khi bước theo Chúa Giêsu trên con đường của Ngài, con đường thánh giá và vinh quang phục sinh, như kiểu nói của mẹ Teresa Calcutta. Chính Chúa Giêsu đã đặt câu hỏi để mỗi chúng ta thẩm định xem điều gì là quan trọng nhất cho cùng đích của cuộc đời tín hữu. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Chúng ta đừng bao giờ quên rằng mọi thứ chúng ta có đều do ân ban từ Thiên Chúa. Chúng ta mắc nợ người mọi thứ, ngay cả mạng sống của mình. Phải chăng con người dễ dàng dâng cúng tiền bạc cho Thiên Chúa, chứ không dám dâng hiến chính bản thân mình hoặc phụng sự Chúa bằng miệng lưỡi bên ngoài, chứ không bằng trái tim thực sự yêu thương như lời Chúa dạy? Môn đệ đích thực của Chúa Giêsu phải là người sẵn sàng từ bỏ mọi sự để đổi lấy cuộc sống vĩnh cửu với Thiên Chúa. Hãy nhớ rằng, Thiên Chúa trao ban cho chúng ta mọi sự mà không hề tính toán đo lường, và niềm vui người trao ban thì vượt lên trên mọi buồn đau và mất mát. Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta một thái độ mẫu mực. Ngài không bao giờ lý giải về nguồn gốc của khổ đau, nhưng Ngài đón lấy khổ đau và biến nó thành cội nguồn của yêu thương. Thập giá vốn là tận cùng sự bị ổi của con người, nhưng đã được Chúa Giêsu biến thành biểu tượng của tình yêu, của lòng thương xót. Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá không phải để đề cao đau khổ, mà chính là để biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa. Như vậy, chính trong mầu nhiệm thập giá chúng ta đón nhận khổ đau, chính trong mầu nhiệm thập giá Chúa Giêsu mà thái độ đón nhận đau khổ của chúng ta mang lấy ý nghĩa. Quả vậy, người ta có thể trốn chạy đau khổ, có thể suốt một đời phàn nàn về khổ đau, nhưng con người cũng có thể biến khổ đau thành một hành động yêu thương. Đó là thái độ của Chúa Giêsu và cũng phải là thái độ của tất cả mọi người tín hữu, những ai muốn theo Chúa Kitô làm môn đệ. Đừng quên rằng, nơi nào có thập giá, nơi đó có Thiên Chúa, như mẹ Thánh Teresa đã nói. Bạn hãy giữ ánh sáng của Đức Kitô luôn rực sáng trong tim bạn, vì chỉ có Ngài là đường để đi theo, là chân lý để rao truyền, là tình yêu để yêu mến. Lạy Chúa Giêsu, Chúa cho chúng con hiểu giá trị cao quý của sự sống đời sau. Xin giúp chúng con biết từ bỏ, biết chấp nhận mất mặt sống mình ở đời này để nắm chắc hạnh phúc đời sau. Đồng thời, xin giúp chúng con tỉnh thức để nhận ra sự hiện diện yêu thương của Chúa ngay trong khổ đau và thử thách của cuộc đời này. Amen.
Tình yêu muôn ngàn, nào ai biết tình Chúa trao ban. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến cộng đồng người Afghanistan ở Ý. Sáng 7 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến cộng đồng người Afghanistan ở Ý, và trong dịp này, Ngài khích lệ họ theo đuổi ý hướng cao thượng, thăng tiến sự hòa hợp tôn giáo và hoạt động để vượt thắng những hiểu lầm giữa các tôn giáo khác nhau, để xây dựng những hành trình đối thoại trong tín nhiệm và hòa bình. Cộng đoàn người Afghanistan ở Ý phần lớn gồm những người tị nạn. Từ năm 2021 đến nay, nước Ý đón nhận ít nhất 7.000 người. Họ lời trong việc này, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong những thập niên gần đây, Afghanistan có một lịch sử phức tạp và bi thảm với những chiến tranh và xung đột đẫm máu nối tiếp nhau, khiến người dân có làm được một cuộc sống yên hàn, tự do và an định. Những tình trạng đó khiến nhiều người phải chọn con đường lưu vong. Một đặc tính quan trọng của xã hội Afghanistan cũng như Pakistan là gồm nhiều dân tộc, mỗi dân tộc hãnh diện về văn hóa, truyền thống và lối sống đặc thù của mình. Đặc điểm này nhiều khi thay vì là cơ hội thăng tiến những điểm chung tối thiểu và bảo vệ những đặc tính và quyền lợi của mỗi người, thì chúng lại là động lực kỳ thị và loại trừ, nếu không muốn nói là những cuộc tác hại thực sự. Một nhận xét khác cũng được Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đó là sự kiện tôn giáo từ bản chất lẽ ra có phải góp phần làm việc góp những tương phản mạnh mẽ, thì lại tạo ra tình trạng mọi người không được nhìn nhận đầy đủ các quyền công dân theo tiêu chuẩn bình đẳng và không phân biệt đối xử. Nhiều khi tôn giáo bị lèo lái và lợi dụng, rốt cuộc chỉ phục vụ cho những ý đồ không dung hợp với tôn giáo. Trong những trường hợp ấy, tôn giáo trở thành yếu tố đục độ và oán ghét, có thể dẫn tới những hành vi bạo lực. Trong ý hướng này, Đức Thánh Cha nhắc đến văn kiện về tình huynh đệ nhân loại phục vụ hòa bình thế giới và sự sống chung được Ngài ký kết với Đại Imam Đền thờ Al-Aqsa tại Abu Dhabi vào ngày 4 tháng 2 năm 2019, trong đó có khẳng định rằng các tôn giáo không bao giờ tác động chiến tranh và không xúi dục những tâm tình oán ghét, đố kỵ, cực đoan và cũng không mời gọi bạo lực hoặc đổ máu. Những tai ương này là kết quả của sự ti chạy các giáo huấn tôn giáo, lạm dụng tôn giáo vào mục tiêu chính trị, và cả những giải thích của những nhóm người đã lạm dụng ảnh hưởng của tâm tình tôn giáo trong tim của con người để đưa họ thực hiện những điều chẳng liên hệ gì tới chân lý của tôn giáo. Vì thế, chúng tôi đã yêu cầu tất cả hãy ngưng lợi dụng tôn giáo để thách thức oán thù, bạo lực, cực đoan và cuồng tín mù quáng, và ngưng lạm dụng danh Thiên Chúa để biện minh cho những hành động giết người, lưu đày, khủng bố và đàn áp.
Tin Watson, Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha nhận đơn từ nhiệm Tổng giám mục Watson của Đức Hồng Y San O'Malley. Hôm 5 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhận đơn từ nhiệm vì lý do tuổi tác của Đức Hồng Y San O'Malley, 80 tuổi, Tổng giám mục giáo phận Watson, Hoa Kỳ. Đồng thời Ngài bổ nhiệm Đức Cha Richard Henning, cho đến nay là giám mục giáo phận Providence, bang Rhodes Island ở Mỹ. Đức Hồng Y O'Malley thuộc dòng Cappuccino, chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em từ năm 2014, đồng thời cũng thuộc Hội đồng Chính Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha. Hai nhiệm vụ này, Đức Hồng Y vẫn tiếp tục đảm nhận cho đến khi Đức Thánh Cha chỉ định người kế nhiệm. Với 1.900.000 tín hữu công giáo, Tổng giáo phận Watson lớn thứ tư trong số gần 200 giáo phận ở Mỹ, Đức Hồng Y O'Malley cai quản giáo phận này trong 21 năm qua. Đức Tân Tổng giám mục giáo phận Watson, năm nay 59 tuổi, sinh trưởng tại giáo phận Rockville Center, bang New York, từng làm giám đốc đại chủng viện ở Huntington, trước khi được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận sở tại năm 2018, và 4 năm sau được chuyên chuyển về giáo phận Providence như giám mục phó vào năm 2022, và năm sau đó làm giám mục chính tòa tại đây.
Tin Astana, Kazakhstan. Tổng giám mục Astana làm việc đền tạ vì sự phạt thượng ở Paris. Tổng giám mục Astana, thủ đô Kazakhstan, sẽ làm việc đền tạ vì những hoàn cảnh phản ngược khiến nhạo bữa tiệc ly trong buổi lễ khai mạc Thế vận hội thứ 35 tại Paris chiều tối ngày 26 tháng 7 vừa qua. Hành động phản thượng này xúc phạm đến Thiên Chúa, vì nhạo báng bữa tiệc ly vốn là trung tâm toàn thể đời sống của giáo hội. Trong thư gửi các giáo sứ toàn giáo Phật, Đức Tổng giám mục Thomas Peta và Đức Cha Phụ tá Athanasius Schneider kêu gọi các giáo sứ sau thánh lễ Chúa Nhật ngày 11 tháng 8 sắp tới hãy chầu mình Thánh Chúa và đọc kinh đền tạ, lạy Chúa Giêsu rất dịu dàng. Thư của hai đức giám mục bản quyền đã được đọc trong các giáo sứ vào Chủ nhật mùng 4 tháng 8 vừa qua và Chủ nhật ngày 11 tháng 8 sắp tới. Trong số 19 triệu dân Kazakhstan, khoảng 70% dân số là tín hữu Hồi giáo, Kitô giáo chiếm 26%, trong đó đa số thuộc chính thống nhà. Ngoài ra, có 3% không thuộc tôn giáo nào. Riêng về tôn giáo tại đây, có 125.000 tín hữu tổng giáo phận Astana và hai giáo phận thuộc hạt là Almaty và Karaganda, cũng như miền giáo quản công tòa Atirau. Tổng cộng có 81 giáo xứ, 146 trung tâm mục vụ. Nhân sự của giáo hội gồm 6 giám mục, 78 linh mục giáo phận và 26 linh mục đồng, 5 tu huynh và 133 nữ tù. Cũng có 18 thừa sai giáo dân và 50 giáo lý viện. Số tín hữu tôn giáo tại Kazakhstan quá một nửa là người gốc Ba Lan, phần còn lại là người gốc Ý, Đức, Tây Ban Nha, vân vân. Đức Thánh Cha đã đến thăm Kazakhstan hồi tháng 9 năm 2022. Trước sáng kiến trên đây của giáo phận Astana, một số giáo phận ở Pháp cũng đã mời gọi các tín hữu hãy họp nhau đọc kinh Mân Côi trên đường phố vào lúc 16 giờ ngày 2 tháng 8 vừa qua trước một cây thánh giá hoặc tại một nhà nguyện để làm việc đền tạ vì sự xúc phạm trong lễ khai mạc Thế vận hội và gì. Đó là trường hợp tại giáo phận Eeda thuộc vùng Aquitaine, miền Tây Nam nước Pháp, trong khi nhà thờ tại Nantes được chọn làm nơi đọc kinh đền tạ.
Xin giáo phận Xuân Lộc lễ kết khóa các lớp tìm hiểu kinh thánh và cầu nguyện với lời Chúa. Lễ kết khóa các lớp tìm hiểu kinh thánh và cầu nguyện với lời Chúa được tổ chức tại tòa giám mục Xuân Lộc vào Chủ nhật ngày 4 tháng 8 vừa qua. Hiện diện trong thánh lễ có cha Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc, cha Geronimo Nguyễn Đình Công, trưởng ban loan báo tin mừng giáo phận Xuân Lộc và giám đốc các hội giáo phận truyền giáo tại Việt Nam, quý cha, quý sơ ban giảng huấn cùng với khoảng 1.000 học viên đến từ nhiều giáo xứ trong giáo phận và một số nơi thuộc các giáo phận khác như Tổng giáo phận Sài Gòn, giáo phận Phú Cường, giáo phận Cần Thơ. Trong số học viên kết thúc khóa có 714 người kết thúc học phần 1 lịch sử cứu độ, 281 người kết thúc học phần 2 đời sống trong Chúa Thánh Thần và 80 người kết thúc học phần 3 vừa cầu nguyện vừa loan báo tin mừng. Sau ít phút khởi động đầu giờ là giờ chia sẻ kinh nghiệm sống lời Chúa của các học viên trong các lớp học. Ngoài những chia sẻ của học viên đến từ các giáo xứ trong giáo phận, chương trình bế giảng lần này còn được lắng nghe những chia sẻ của các học viên đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản và Hoa Kỳ qua video ngắn. Đây là những học viên của các lớp học kinh thánh với hình thức online. Đúc kết phần chia sẻ là lời huấn từ của cha Đa Minh, tổng đại diện. Ngài nhấn mạnh đây là chương trình của giáo phận nhằm nỗ lực hiện thực hóa chủ đề năm mục vụ, giáo hội hiệp hành nhờ lời Chúa và Thánh Thể. Cha cũng thay lời cho Đức Cha Gioan cảm ơn cha Geronimo và quý cha, quý nữ tu giảng viên đã nỗ lực thực hiện chương trình này. Thánh lễ tạ ơn và trao chứng nhận cho các học viên được cử hành lúc 10 giờ 35 phút do cha tổng đại diện Đa Minh chủ tế. Trong bài giảng thánh lễ, một lần nữa cha tổng đại diện tiếp tục nhắn gửi đến các học viên tầm quan trọng của kinh thánh, vì đó chính là lương thực nuôi dưỡng đời sống đức tin của người tín hữu. Nhờ học hiểu lời Chúa mà người tín hữu thêm yêu mến Chúa và giáo hội, nhiệt tâm hăng say đi loan báo tin mừng. Để lưu dấu ấn những khoảnh khắc ý nghĩa này, cha tổng đại diện và quý cha trong ban giảng huấn đã trao giấy chứng nhận cho từng học viên cùng với những tấm hình lưu niệm nhằm động viên khích lệ các học viên tiếp tục hăng say trong hành trình tiếp theo của khóa huấn luyện. Thánh lễ bế giảng được khép lại với phần chia sẻ bữa ăn vinh đệ, nối thêm tình thân giữa những người đang khao khát tìm kiếm Chúa.
tin Kiev, Ukraine. Gần 1.100 nhà thờ và đền đài ở Ukraine bị Nga phá hủy. Trong 2.5 năm qua, từ khi xảy ra chiến tranh, đã có gần 1.100 nhà thờ và các đền đài ở Ukraine bị Nga phá hủy, theo thống kê của Bộ Văn hóa và Thông tin của Ukraine, phổ biến hôm 2 tháng 8 vừa qua, dựa trên phúc trình của các chính quyền hành chính và quân sự của các miền trong nước. Nguyên trong tháng 7 vừa rồi, có 11 đền đài và thánh đường bị thương tổn. Theo danh sách mới nhất, có 121 đền đài dinh thự có tầm quan trọng quốc gia và 892 dinh thự đền đài nhà thờ ở tầm mức địa phương bị thiệt hại vì chiến tranh. Bộ Văn hóa và Thông tin Ukraine cho biết nhiều đền đài và di tích bị phá hủy nằm trong những khu vực bị Nga chiếm đóng tạm thời hoặc tại các lãnh thổ đang xảy ra các cuộc đột đột. Tính đến cuối tháng 7 vừa qua, hầu như toàn tỉnh Luhansk và phần lớn tỉnh Zaporizhia cùng với Kherson còn ở dưới sự chiếm đóng của Nga, vì thế không thể xác định chính xác con số các đền đài và di tích văn hóa bị phá hủy hoặc hư hại vì chiến tranh.
Tin Geneva Thụy Sĩ, phái đoàn hội đồng đại diện các giáo hội Kitô hoãn chuyến đi thánh địa. Vì tình hình bạo lực biến chuyển tại thánh địa, phái đoàn hội đồng đại diện các giáo hội Kitô phải hoãn lại chuyến viếng thăm liên đới dự kiến từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 8 này tại Jerusalem và trong miền. Cùng đi trong phái đoàn lẽ ra cũng có đại diện của Caritas quốc tế và tổ chức liên minh hành động. Đức giám mục Heinrich Beckforstorff, người Đức, điều hợp viên của hội đồng đại diện thông báo quyết định trên đây và nói thêm rằng: "Chúng tôi muốn trực tiếp lắng nghe những người bị tổn thương vì tình trạng leo thang bạo lực. Vì thế, chúng tôi đã quyết định khởi sự một cuộc đối thoại với các đại diện các giáo hội thành viên của chúng tôi, cũng như các nhóm liên hệ khác để tìm hiểu tình trạng của họ. Dù sao, cuộc đối thoại cũng diễn ra dưới dạng trực tuyến trong hai ngày 7 và 8 tháng 8 vừa qua, và hội đồng đại diện sẽ gặp gỡ ban chủ tịch cấp cao của các giáo hội Kitô ở Palestine, cha mẹ của sinh viên người Palestine, 23 tuổi, anh Layan Nassi, đang bị giam giữ, nói chuyện với các bác sĩ ở Gaza và một loạt các tổ chức phi chính phủ. Đức giám mục Beckforstorff nói thêm rằng, một nền hòa bình công chính là cách thức duy nhất để bảo đảm cho người Palestine cũng như Israel có thể sống chung với nhau trong an ninh tại miền này. Cuộc viếng thăm trực tuyến của chúng tôi nhằm lắng nghe những người trong vùng và khám phá những hành trình hòa bình. Tổng thư ký Hội đồng Đại diện các giáo hội Kitô là mục sư Cherry Fuley, người Nam Phi, đã đích thân viếng thăm thánh địa hồi đầu năm nay. Mục sư nói thêm rằng, chúng tôi hy vọng làm gia tăng những lời kêu gọi của thánh địa dấn thân trong một cuộc đối thoại ý nghĩa nhằm tái lập hòa bình và ổn định. Trung Đông đang cấp thiết cần hòa bình.
Tình yêu và cuộc đời.
tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Phải con đã chọn ngài, nhưng xin ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng xin ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu ngài, từ lúc con chưa nhận biết ngài, ngài yêu con. Giữa muôn người ngài đã chọn con, xin dùng con theo ý của ngài, làm tay chân cho người què cụt, cùng làm tay cho người bị điếc. Xin dùng con theo ý của ngài, làm đôi mắt cho người bị mù, làm tiếng kêu cho người bị oan.
Chuyện kể rằng có cậu con trai 8 tuổi nghịch ngợm đánh nhau với bạn học, vết bầm tím khắp người, về đến nhà khóc lớn không thôi. Người bố hỏi: ấm ức không con? Cậu bé vừa khóc vừa trả lời: ấm ức. Người bố tiếp: tức giận không? Tức giận. Cậu con trai khóc to lên. Người bố tiếp tục: con dự tính sẽ làm thế nào? Như được đồng cảm, cậu bé dõng dạc trả lời: bố, con muốn tìm một viên gạch, ngày mai sẽ đập cậu ta từ phía sau. Ừ, bố thấy được, ngày mai bố sẽ chuẩn bị cục gạch cho con. Người bố hỏi tiếp: còn gì nữa không? Cậu bé nói: bố, bố tìm một con dao cho con, ngày mai con sẽ đâm hắn từ phía sau. Được, cái này càng hả giận hơn, bố bây giờ đi chuẩn bị một chút. Nghĩ rằng được ủng hộ, cậu con trai dần dần bình tĩnh lại. Khoảng 20 phút sau, người bố từ trên lầu dọn xuống một đống quần áo và chăn mền. Con trai, con đã quyết định chưa? Là dùng gạch hay dùng dao đây? Ông bố hỏi. Nhưng mà, bố ơi, bố dọn nhiều quần áo và chăn mền như vậy để làm gì? Cậu con trai nghi hoặc. Con trai, là như vậy, nếu như con dùng gạch đập hắn ta, như vậy cảnh sát sẽ bắt chúng ta đi, ở trong tù đại khái một tháng. Chúng ta chỉ mang một số quần áo và chăn mỏng là được rồi. Nếu như con dùng dao đâm hắn ta, thế thì chúng ta ở trong tù ít nhất 3 năm không trở về được. Chúng ta cần phải mang thêm một số quần áo chăn bông. Vì vậy con trai, con đã quyết định chưa? Bố đồng ý ủng hộ con. Phải như vậy sao? Cậu con trai sững sờ. Bố, vậy thì chúng ta không làm nữa nha. Con trai, con không phải là rất căm phẫn sao? Bố ơi, con đã không tức giận nữa rồi. Thật ra con cũng có sao đâu. Tốt, bố ủng hộ con. Cậu con trai đã học được bài học của sự chọn lựa và trả giá. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống là một chuỗi những chọn lựa. Nói đến chọn lựa thì hiển nhiên chọn cái này thì sẽ mất cái kia. Nếu là một cuộc khảo sát, chúng ta sẽ thấy không có một ai chưa từng đưa ra sự chọn lựa, và chắc chắn sẽ không có người nào chưa từng mất mát trong sự chọn lựa. Quả thật, nói đến chọn lựa là nói đến được và mất. Chọn cái này sẽ phải mất cái kia. Điều đáng nói ở đây là việc chọn lựa của mỗi người rất quan trọng. Chính sự chọn lựa của chúng ta sẽ quyết định cuộc đời của mình. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng sáng suốt khôn ngoan để có những chọn lựa đúng đắn. Câu chuyện trên là một minh chứng. Đứng trước sự bắt nạt của người khác, cậu bé quyết định phải trả đũa cho thỏa mãn sự ấm ức của mình. Tuy nhiên, cậu bé có một ông bố rất tuyệt vời. Dù thấy suy nghĩ và chọn lựa của cậu bé là không đúng, nhưng người bố không áp đặt chọn lựa của mình lên con. Với sự khôn ngoan và hiểu biết của mình, người bố cho con thấy hậu quả của từng chọn lựa, để cậu bé tự do quyết định. Nhờ sự khéo léo tài tình của bố, cậu con trai đã nhìn ra vấn đề. Nếu trả thù thằng bạn, mình sẽ được thỏa mãn cơn giận tức thời, nhưng sẽ bị ở tù. Ngược lại, nếu không trả thù thằng bạn kia, thì mất cơ hội thể hiện sức mạnh của bản thân, nhưng lại được tự do, được đến trường, được ở nhà với bố mẹ. Đứng trước hai chọn lựa với những cái được và mất khác nhau, cậu bé đã sẵn sàng từ bỏ cái được nhất thời để có cái được lâu dài. Câu chuyện của cậu bé đã làm cho chúng ta suy nghĩ về cuộc đời của mình. Chúng ta cũng có một người cha rất tuyệt vời, khôn ngoan, để hướng dẫn chúng ta trong sự chọn lựa. Đó chính là Thiên Chúa. Đức Giê-xu đã hướng dẫn chúng ta trong sự chọn lựa qua lời Chúa hôm nay. Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chân, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai đành mất mạng sống mình vì ta, thì sẽ được sự sống. Mặc dù là Thiên Chúa, là đấng tạo dựng nên con người, Ngài có quyền trên con người, nhưng Ngài cũng không áp đặt chúng ta trong việc chọn lựa của mình. Với tình yêu thương của một người cha, Ngài biết điều gì tốt cho con cái nên Ngài đã hướng dẫn cho chúng ta biết điều gì là trường tồn, điều gì là chóng qua, điều gì dẫn đưa chúng ta đến hạnh phúc đích thực, điều gì sẽ đem đến sự diệt vong. Thiên Chúa mong muốn chúng ta có sự bình tâm để đưa ra quyết định khôn ngoan, hầu mang lại hạnh phúc đời đời. Lạy Chúa, lời Chúa dạy rất rõ ràng và đã chỉ rõ cái được và cái mất. Tuy nhiên, chúng con vẫn cứ mê muội chọn cái được trước mắt mà đánh mất tình yêu thương của Ngài. Xin cho chúng con cũng biết khôn ngoan trong sự chọn lựa của mình, để chúng con được sống hạnh phúc trong tình yêu Chúa. Amen.
Xin gửi con ra khắp nẻo đường, bàn tay nâng ánh đèn rọi đường, tỏa lửa ấm cho người lành xa. Xin gửi con ra khắp nẻo đường, cảm thông chia vui buồn phận người, và tất chia cho đời niềm vui. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Xin gửi con vào khắp thôn làng, ủi an trao cho người khổ sầu, gợi lòng tin cho người buồn chán. Xin gửi con vào khắp muôn làng, niềm vui trao những người buồn phiền, người lắng lo xin gửi bình an. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết rất yêu Ngài. Từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con, giữa muôn người Ngài đã chọn con.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.